và ý là quan trọng nhất, chủ hết ạ. Thì như vậy ấy, nếu bây giờ mình tu luyện cái ý đó, mình chuyển biến cái ý đó, nó thành ra một cái tâm thiện, thì cái tâm thiện đó nó sẽ làm chuyển cả cái thân khẩu của mình, cái thân khẩu nó chuyển biến đi. Và khi mà mình bỏ cái thân xác này đi, mình bỏ cái kiếp sống này đi á, thì chính cái nghiệp đó, nó là cái năng lực để đi tái sinh nữa. Bởi vì cái bản chất của nghiệp nó là hoạt động, mà nó muốn hoạt động nó phải có một cái thân và một cái thế giới. Do đó cho nên nó phải đi tìm một cái thân mới. Vì vậy mà nó tái sinh, theo đạo Phật giải thích là như vậy. Và bao giờ nó cũng tìm, để nó hoạt động, thì nó phải tìm cái gì thích ứng chứ. Thế thì bây giờ một cái nghiệp, một cái tâm á, một cái tâm mà muốn giúp cho tất cả mọi người được sống sung sướng á, thì cái tâm đó là cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp đó đâu có giờ mà nó sinh, không bao giờ mà nó chịu đến cái chỗ mà nghèo hèn, sinh ra đời á, rồi không làm gì được hết, ngu dốt. Tại vì cái đó không phải là cái chỗ của nó. Nó không có cái đó, nó không có cái tính chất đó. Nó bây giờ nó có cái tâm mà cứu giúp mọi người, ban cho mọi người cái sự an lạc sung sướng. Thành ra cái năng lực đó, đó nó chỉ tìm cái chỗ nào, những cái giới nào khi nó đi đầu thai á, những cái cha mẹ nào đó mà có thể giúp cho nó ăn học thành tài, những cái môi trường nào mà nó sẽ sống ở trong đó để nó thành tổng thống, thành thủ tướng, để nó giúp cho mọi người, nó hoạt động cái đó, nó làm lợi ích cho mọi người. Thành ra khi nó đi tái sinh á, rồi nó thang nghiệp lực, nó thu hút nha. Ví dụ bây giờ có một người đã chết và người đó đang đi tái sinh, và người đó cái gì đưa người đó đi tái sinh, mà cái nghiệp lực của người đó, cái năng lực đó nó đưa tái sinh, năng lực nó đòi nó phải hoạt động, nó đòi nó phải có chỗ để nó làm việc. Nhưng mà năng lực đó là cái năng lực mà nó muốn cứu giúp tất cả mọi người, thì nó sẽ tìm đúng thì hiện giờ này, nó sẽ sinh ra làm con của những người nào đó nhà giàu có, dạy học giỏi, nó mang lấy cái thân xác, cái đầu óc đó để nó phát triển, để nó làm việc theo cái nghiệp của nó. Thành ra nó sẽ sinh vào những cái chỗ đó, rồi nó ra đời trong những chỗ đó, mà nó sẽ hoạt động trong cái môi trường đó, thì nó đúng với cái nghiệp của nó. Còn nó không thể sinh vào cái chỗ nghèo được, bởi vì nó không có cái tính chất đó. Thành ra những cái chỗ nghèo nó có thu hút đấy. Tại vì lực nó là một sự giao cảm với nhau, lực nghiệp của cha mẹ, nghiệp của thế giới, nghiệp của cảnh giới này, với lại nghiệp của cái người mất, nghiệp người đi tái sinh á, nó phải hợp với nhau, nó mới hút với nhau được. Nó nói vì thế cho nên đối với đạo Phật á, thì nhờ nghiệp như thế mà nó sinh ra, nó sẽ mang cái thân thể khác. Bây giờ một người trong kiếp này nghèo nàn, ốm o, đau khổ, khốn khổ, nhưng mà nếu người đó chuyển nghiệp đi, tức là chuyển tâm ý đi, phát tâm rộng lớn lên, hy sinh vì người, cứu giúp mọi người, thì khi người đó bỏ cái thân nghèo nàn, nghèo khổ này đi á, cái nghiệp lực mới mà người đó gieo trong kiếp này, nó sẽ sinh sang một cái đời sống sau á, nó sẽ mang một cái thân khác. Lúc đó người đó sẽ khỏe mạnh, hồng hào, tươi tốt, tài lộc, nó mang một thân thể khác. Thành ra như vậy kết luận lại, tất cả những cái sắc tướng của thân mình á, theo đạo Phật, nó là do cái nghiệp lực, nó là nghiệp lãnh. Bây giờ những người ở cõi trời họ toàn là nghiệp thiện, họ không có nghĩ chuyện ăn cắp, ăn trộm, giết người, cướp của. Họ không nghĩ chuyện đó, họ nghĩ chuyện so đo, ganh tị. Họ nghĩ chuyện thương mến nhau, giúp đỡ nhau. Thành ra vì vậy nhờ cái năng lực đó, nghiệp lực đó mà họ sinh về cõi trời. Và dĩ nhiên cái thân thể của họ nó sẽ mạnh khỏe, sống lâu và nó đạt hơn cái cõi này rất nhiều. Cõi này mình không thể nào mình so được. Bây giờ mình mà thấy người cõi trời xuất hiện ra chắc mình tưởng Phật. Như là mình tôi kể cái chuyện mà cái bà hoàng hậu mà đã sinh về cõi trời á. Rồi ông vua ông cầu nguyện ông... Tại vì trước khi mà bá chết, ông vua bảo nếu có sinh được cõi trời trở lại cho ông vua hay. Tại hai vợ chồng được có nguyện sinh được cõi trời. Rồi sau này bá mới trở lại cho ông vua hay. Thì theo như trong kinh Phật nói thì người cõi trời người ta chỉ xuất hiện ra trong những cái giờ phút. Kể cả dạ khoa này nó vậy, nó chỉ xuất hiện trong giờ phút rất yên tĩnh, tức là ban đêm. Thành ra người cõi trời luôn luôn đến hỏi pháp Đức Phật vào ban đêm, tối khuya. Tức là cái lúc mà người ta ngủ hết rồi đó. Nói theo giờ của mình chắc khoảng 2-3 giờ sáng rồi đó. Thì họ xuất hiện những cái lúc như vậy, hỏi pháp với Đức Phật. Và dĩ nhiên nó phải là cái khung cảnh thuận lợi, nó phải có đủ nhân duyên. Thành ra khi bà nó đã xuất hiện trở lại á, thì ông vua ông tưởng đâu là một vị thần thánh nào. Ông tưởng một vị thần thánh nào cũng phục cũng lạy đó. Nhưng khi đã nói ra, ông ấy biết đó là bà vợ của mình. Bây giờ bác tin thì có trời, bây giờ bác trở lại. Thì ông đi tính tiến đến gần. Nhưng mà cái người có trời nó lùi xa, nó không cho đến gần. Ông hỏi tại sao như vậy. Thì cái bà hoàng hậu nó bảo là hồi xưa thì bác khác, bây giờ bác tin cõi trời rồi á, thì bác thấy cái người này, cái con người của mình này, nó hơi hám lắm, thành ra ông đến gần bác chịu cũng được. Ông là vua, vua mà đến gần ăn mày, ăn mày cũng thơm quá thôi, cũng cần đến ra cận thần thôi là đủ thấy vua là hơn nhiều thôi. Nhưng mà đối với người cõi trời á, thành ra vì vậy cho nên mình ở trong cõi này mình thấy mình cái gì cũng quan trọng hết á, rồi hở ra cái gì mình cũng nói mình không tin. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là một khi mà những người người ta đã rời bỏ cái này ra, trong đạo Phật có ví dụ như một người rớt xuống hầm sân mà giờ lên khỏi hầm sân tắm rửa sạch sẽ rồi á, mà lại bảo đi trở lại xuống cái hầm sân đó sao? Thành ra mình đối với người cõi trời nó như vậy á, mình rất là hôi hám và sơ sẩy, rồi mình có tắm cái xịt cái gì xịt. Thành ra vì vậy cho nên cái người cõi trời á không có xuất hiện mà cũng không buồn xuất hiện. Bây giờ mình có ra nên mình ra om sòm mà tôi không tin có cõi trời, không tin gì hết. Thì người cõi trời vẫn kề chứ, cũng như con dương mà nó bò bò dưới chân mình, mà tôi không tin có loài người, mình cũng bỏ kề mày chứ, hay đâu mà ta phải phiền cái chuyện của dương chứ. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu, đừng có bị ngã mạn, đừng có bị kiêu ngạo mà nó che lấp đi cái năng lực mà vô biên ở trong mình, cái năng lực thanh tịnh đó. Cái đó cho nên phải nói là vì vậy mà người cõi trời nó đạt hơn mình rất nhiều, và cứ mỗi cái cõi trời nó lên cao là bởi vì cái tâm thiện nó trong sạch hơn nữa. Cho đến cái cõi thiền đó là nó không có dùng, nó không có dựa vô cái lòng ham hưởng dục nữa, thành ra nó thanh tịnh vô cùng. Đấy, cái cõi đó nó thanh tịnh đến cái mức độ là nó chỉ còn ánh sáng thôi, sắc tướng của nó như là chiếu hào quang ra. Thì cứ như vậy mà nó tiến lên cứ như thế cho đến cái cõi mà không vô biên xứ này nọ, tức là lúc bây giờ nó không có dựa cái thân xác này nữa, cái tính sinh ở đó nó không mang được cái thân tướng, mà nó là một cái tâm thức, mà nó tâm thức nó trải rộng khắp vô biên. Thành ra những cái đó mình không có thể diễn tả được nữa. Nhưng mà so với lại an lạc, cõi an lạc mà chứng thanh văn với Bồ Tát trên đó không thể so được. Rồi vì cái nhân, cái nghiệp nhân á, nghiệp nhân của chúng sinh ở trên cõi đó là nghiệp nhân Bồ Đề Tâm, tức là cứu độ vô lượng vô biên bất tận chúng sinh và hy sinh thân mạng hành lục độ ba la mật á, cho vô lượng vô biên chúng sinh. Vậy thành ra cái nghiệp thiện đó các cái cõi trời con người nó không thể so được. Do cái nghiệp đó cho nên khi mà cái thân tướng mà những cái gì đó mà có được, nó không thể nào mình diễn tả được, không thể trình bày được. Đó là người của mình chắc khoảng 2-3 giờ sáng rồi đó. Thì họ xuất hiện những cái lúc như vậy mà hỏi pháp với Đức Phật. Và dĩ nhiên nó phải là cái khung cảnh thuận lợi, nó phải có đủ nhân duyên. Thế ra khi bà đó bác xuất hiện trở lại á, thì ông vua ông tưởng đâu là một vị thần thánh nào. Ông tưởng vị thần thánh nào cũng phục lệnh đó. Và khi bà nói ra, ông ấy biết đó là bà vợ của mình. Bây giờ bác sinh về cõi trời, bây giờ bác trở lại. Thì ông đi tính tiến đến gần. Nhưng mà cái người cõi trời nó lùi xa, nó không cho đến gần. Ông hỏi tại sao như vậy. Thì cái bà hoàng hậu nó bảo là hồi xưa á, thì một bác khác, bây giờ bác sinh cõi trời rồi á, thì bác thấy cái người, cái con người của mình nó hơi hám lắm, thành ra ông đến gần bác chịu cũng được. Ông là vua, vua mà đến thì ăn mày cũng thơm quá thôi, không cần đến ra cận thần thôi là cũng đủ thấy vua là hơn nhiều thôi. Nhưng mà đối với người cõi trời á, thành ra vì vậy cho nên mình ở trong cõi này mình thấy mình cái gì cũng quan trọng hết á, rồi hở ra cái gì mình cũng nói mình không tin. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là một khi mà những người người ta đã rời bỏ cái này ra, trong đạo Phật có ví dụ như một người rớt xuống hầm sân mà rồi lên khỏi hầm sân tắm rửa sạch sẽ rồi á, mà lại bảo đi trở lại xuống cái hầm sân đó sao? Thành ra mình đối với người cõi trời nó như vậy á, mình rất là hôi hám và sơ sẩy, rồi mình có tắm cái xịt cái gì xịt. Thành ra vì vậy cho nên cái người cõi trời á không có xuất hiện mà cũng không buồn xuất hiện. Bây giờ mình có ra nên mình ra om sòm mà tôi không tin có cõi trời, không tin gì hết. Thì người cõi trời vẫn kề chứ, cũng như con dương mà nó bò bò dưới chân mình, mà tôi không tin có loài người, mình cũng bảo kề mày chứ, tới đâu mà ta phải phiền cái chuyện của ngươi chứ. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu, đừng có bị ngã mạn, đừng có bị kiêu ngạo mà nó che lấp đi cái năng lực mà vô biên ở trong mình, cái năng lực thanh tịnh đó. Do đó cho nên phải nói là vì vậy mà người cõi trời nó đạt hơn mình rất nhiều. Và cứ mỗi cái cõi trời nó lên cao là bởi vì cái tâm thiện nó trong sạch hơn nữa. Cho đến cái cõi thiền nó là nó không có dùng, nó không có dựa vô cái lòng ham hưởng dục nữa. Thành ra nó thanh tịnh vô cùng. Nếu cái cõi nó thanh tịnh đến cái mức độ là nó chỉ còn ánh sáng thôi. Sắc tướng của nó như là chiếu hào quang ra. Thì cứ như vậy mà nó tiến lên cứ như thế cho đến cái cõi mà không vô biên xứ này nọ, tức là lúc bây giờ nó không có dựa vào cái thân xác này nữa. Cái chúng sinh ở đó nó không mang một cái thân tướng, mà nó là một cái tâm thức, mà nó tâm thức nó trải rộng khắp vô biên. Thành ra những cái đó mình không có thể diễn tả được nữa. Nhưng mà so với lại an lạc, cõi an lạc mà chúng thanh văn với Bồ Tát trên đó không thể so được. Bởi vì cái nhân, cái nghiệp nhân á, nghiệp nhân của chúng sinh ở trên cõi đó là nghiệp nhân Bồ Đề Tâm, tức là cứu độ vô lượng vô biên bất tận chúng sinh và hy sinh thân mạng hành lục độ ba la mật á, cho vô lượng vô biên chúng sinh. Vậy thành ra cái nghiệp thiện đó các cái cõi trời con người nó không thể so được. Do cái nghiệp đó cho nên khi mà cái thân tướng mà những cái gì đó mà có được nó không thể nào mình diễn tả được, không thể trình bày được. Đó là lý do mà cái bài kệ này ca ngợi như vậy, và để cho mình khỏi có nghi ngờ cõi cực lạc thế giới, mình hiểu tôi giải thích tạm thời như vậy. Cái bài kệ thứ 31 là trang 114, nói với trang 114 đến 116. Nếu mọi người trời cần muốn chi, tất đều như ý, tùy niệm đến. Niệm là suy nghĩ, niệm đây là nhớ tưởng suy nghĩ của mình. Thì nếu như mình cần muốn gì á, thì sẽ tùy theo ý muốn của mình mà hiện đến. Một báu tức là một vật báu, hai báu vô lượng báu, tùy tâm biến ra đồ thọ dụng, tức là cứ tùy theo tâm ý của mình mà biến ra các đồ thọ dụng, tức là đồ dùng của mình. Nhà cửa uống ăn đều như vậy, cho đến nhà cửa và việc ăn uống đều giống như thế, tức là đều tùy tâm mà hiện. Nên con sục lễ vô sinh Phật, nó bất khả tư nghị, không thể mà lấy cái gì danh từ nào để nói được, kêu là vô sinh. Nên đến cái chỗ như vậy nên đảnh lễ Đức Phật như là bậc mà không có gì để tán thán hay được nữa. Vì như kinh nói là này nữa ông Atman, trong 114 đoạn cuối. Những người giáng sinh của cõi nước Đức Phật kia đều đầy đủ sắc thân, các âm thanh, màu nhiệm, thần thông và công đức rất thanh tịnh như vậy. Những nơi cung điện ở thức uống ăn áo mặc đồ dụng cụ trang nghiêm bằng các hương hoa đẹp cũng như vật tự nhiên trên trời, trên cõi trời thứ sáu. Cõi trời thứ sáu là cõi trời thuộc dục giới đó, mà trời cao nhất ở dục giới. Đạo Phật chia ra làm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì chúng ta cứ nhớ là dục giới là thuộc cõi dục, sắc giới, vô sắc giới là cõi thiền. Thì ở trong cõi dục của mình á, thì nó có thấp nhất, đau khổ nhất là địa ngục, kế đến là ngạ quỷ, kế đến nữa là súc sinh, rồi đến loài người, đến loài trời, nếu kể thêm một loài nữa là Atula, nhưng mà thông thường người ta kể năm thôi. Thì trong trời, loài trời đó lại phân ra là sáu cõi trời, thành ra người cõi trời cũng thuộc dục giới. Dục giới nghĩa là mình muốn hưởng. Dục là cái sự hưởng thụ, mà như đấy tôi nói trong đạo Phật đó là tài sắc danh thực thùy. Còn cõi thiền nó họ không có chịu hưởng nữa, tức là tâm họ hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vì dù bây giờ cái người nha, mình thấy người đời một người rất làm thiện, tâm rất thiện, làm những điều thiện, người đó vẫn có cái tâm dục, chứ đâu có bỏ cái tâm dục, người đó vẫn muốn mình được hưởng. Thành ra một người thuần thiện đi chăng nữa ở trong cái cõi này á cũng muốn như vậy. Mình thấy những gì mà bác sĩ người ta đi cứu giúp những người nghèo khổ, các xứ nghèo đói chẳng hạn á, thì những người đó vẫn là con người như mình, họ vẫn muốn có những cái gì tiện nghi tốt, những cái gì đầy đủ, những gì kể cả trong cái công việc mà để cứu giúp người khác đi chăng nữa cũng như thế, họ vẫn muốn như thế, họ vẫn muốn có đủ như vậy. để họ cứu giúp người ta, dù là như vậy. Nhưng mà họ vẫn nghĩ cái cuộc đời này, cái căn bản, cái lý tưởng của cuộc đời này, của cái sự hiện hữu này, nó vẫn là ăn mặc đẹp, tốt này nọ. Họ vẫn nghĩ là cái đó. Bây giờ họ chữa cho một cái người nghèo đó, họ giải phẫu để làm cho người đó bớt xấu đi. Tại vì họ muốn người đó được hưởng. Họ vẫn lấy cái sự hưởng đó là lý tưởng. Thành ra những người đó là những người thiện, những người tốt. Nhưng mà những người đó tốt mà đặt căn bản trên cái hưởng thụ, hưởng ngũ dục. Họ đến người nghèo họ phát cơm cho người đó ăn là bởi vì họ muốn được hưởng cái no. Và họ muốn những người khác được hưởng cái no. Và tâm của họ vẫn thấy là cái sự no đó là một cái hưởng thụ, một cái đáng được hưởng, cái hạnh phúc. Thành ra đó, những người thần thiện, những người thật thiện ở trong cái cõi dục này nó vẫn không thoát khỏi cái